sao hôm nay con còn bối rối, con còn bối rối, sao còn tiếc hối? Vì con chưa tin thật lòng, vì con chưa yêu trọn tình, nên còn bối rối, nên còn thao thức mãi cha ơi. Đời con hôm qua vương vấn lỗi lầm, đời con hôm nay vẫn còn sai lỗi, mây mù giăng lối con đường tăm tối. Vì tâm tư con chưa quay trở về, đời con lê thê trôi theo dòng đời, nên còn sai lỗi, nên còn thao thức mãi cha ơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 5 đến câu 17. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ ốm đau để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe tường thuật việc Chúa Giêsu chữa nhiều người đau bệnh, cụ thể là người đầy tớ của viên đại đội trưởng, khi ông này có một lòng tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng thời Chúa Giêsu, người Do Thái không hề ưa thích người Roma một chút nào, bởi vì nhiều thứ khác biệt của họ như niềm tin ngoại giáo, tôn thờ thần tượng và nhiều thực hành vô luân khác nữa. Thế nên, việc Chúa Giêsu tiếp xúc, đối thoại với viên bách quản Roma là một sự khó chịu đối với người Do Thái khi ấy, nếu không muốn nói là không thể chấp nhận được. Thánh sử Matthew đã trình bày diễn tiến chi tiết. Viên đại đội trưởng xin Chúa Giêsu chữa gia nhân của ông đau nặng. Chúa nhận lời và sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của ông. Nhưng rồi, chính ông cũng cảm thấy không xứng đáng để Chúa Giê-xu đến nhà ông, nên với niềm tin mãnh liệt, ông xin Chúa Giê-xu chỉ nói một lời để gia nhân của ông lành bệnh. Điều này cho thấy, viên đại đội trưởng hiểu biết rõ những khác biệt giữa ông là dân ngoại và người Do Thái, nên đã khiêm tốn và tôn trọng luật lệ ấy. Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Đứng trước sự chân thành và lòng tin đầy kính trọng của viên đại đội trưởng, một người chỉ huy đầy quyền lực, cách riêng tình thương và sự quan tâm đặc biệt của ông đối với người đầy tớ của mình. Chúa Giê-xu đã ngạc nhiên và khen ngợi ông trước những người Do Thái chung quanh lúc đó. Thậm chí, Chúa Giê-xu còn đảo ngược số phận giữa dân ngoại và dân Israel, vốn được xem là dân được chọn, dân Thiên Chúa. Chúa Giê-xu nói, tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người nào trong dân Israel có lòng tin như thế. Tôi bảo các ông, từ phương Đông phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các ông Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị tống ra chỗ tối tăm bên ngoài. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu trước đó Chúa Giê-xu đã khen ngợi lòng tin của người đàn bà bị bệnh loạn huyết khi bà nghĩ rằng chỉ cần đụng vào gấu áo người cũng đủ để được khỏi, thì lòng tin của viên đại đội trưởng Roma trong trích đoạn tin mừng hôm nay còn mạnh hơn nhiều. Ông tin rằng Chúa Giê-xu chỉ cần nói một lời thì gia nhân của ông dù có ở xa đến đâu cũng sẽ được lành. Ông quả là một người khiêm tốn và là người chỉ huy khác thường vì đã yêu quý và quan tâm đến cấp dưới của mình khi dám vượt qua những trở ngại thành kiến tôn giáo để tin tưởng đến xin Chúa Giê-xu chữa lành cho đầy tớ của mình. Lòng tin của ông cho thấy lời Chúa Giê-xu là toàn năng. Người chỉ nói một tiếng là chết chóc, bệnh tật phải vâng nghe. Như phần cuối trích đoạn tin mừng đã nói, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah, người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Ước chi lời Chúa hôm nay, cách riêng là mẫu gương của viên bách quản Roma, là một lời nhắc nhở và là tấm gương cho mỗi người chúng ta trong những đối nhân xử thế hàng ngày nơi gia đình, trường học hoặc môi trường làm việc của mình, cũng như đời sống đức tin của chúng ta vào một Thiên Chúa toàn năng, thương xót và tha thứ. Lạy Chúa Giê-xu, xin củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con biết khiêm tốn, sống tín thác vào Chúa, và không tìm một nơi nương tựa nào khác ngoài Chúa. Amen.
Trần gian hôm nay hoa cười trong nắng, tâm hồn trong trắng, sao còn lo lắng? Vì đôi tay con chưa nghe tiếng Ngài, vì đôi tay con chưa buông bụi trần, nên còn lo nên còn thao thức mãi cha ơi. Buồn vui hôm qua như áng mây trời, buồn vui hôm nay sao đầy cay đắng, như trời không nắng tâm hồn hoang vắng. Trong tim con chưa nguôi tối tình, vì con chưa tin một lần ơn được cứu rỗi, ơn được tha thứ, thế nên con trôi tôi. Hãy tin vào Cha. cha. Tội con thứ tha thật rồi, hãy tin vào cha. Tội con thứ tha thật rồi, hãy tin vào cha. Tội con.